Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 5 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ phường Đồng Bẩm trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9. Điện lực thành phố Thái Nguyên thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện cho khách hàng. Làm gì để đảm bảo an toàn giao thông cho công nhân vệ sinh môi trường? Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 9, Đảng bộ phường Đồng Bẩm tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên. Đợt này, Đảng bộ phường Đồng Bẩm có 8 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, hai đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận huy hiệu 40-30 năm tuổi Đảng. Trải qua nhiều vị trí công tác, các đảng viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Bản thân các đồng chí cùng gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của mỗi đảng viên của Đảng bộ phường Đồng Bẩm trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí mong muốn các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, góp phần xây dựng Đảng bộ phường nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 505 QĐ-TTg về ngày chuyển đổi số quốc gia, theo đó lựa chọn ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia. Hướng tới kỷ niệm ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn gửi các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, Ủy ban Nhân dân các xã phường của thành phố Thái Nguyên một số nội dung như phổ cập truyền thông bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc thẩm quyền quản lý từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 10 tháng 10 năm 2023. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10 năm 2023. Ngày chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Thực hiện lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, từ ngày 28 tháng 9, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã xây dựng phương án và triển khai kế hoạch phối hợp với các phường xã trên địa bàn thực hiện việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đối với khách hàng mua điện sinh hoạt. Theo kế hoạch, đến tháng 11 năm 2023, hơn 100.000 khách hàng mua điện sinh hoạt sẽ được dịch chuyển ngày ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng. Hiện nay, Điện lực thành phố đang triển khai cho khách hàng từng khu vực ký kết phụ lục hợp đồng thỏa thuận thống nhất dịch chuyển ngày ghi chỉ số công tơ bằng hình thức điện tử. Sau đó, Điện lực thành phố sẽ có thông báo ấn định thay đổi ngày ghi chỉ số cho khách hàng bằng các hình thức như tin nhắn, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tới các phường xã, tổ, xóm, v.v. Điện lực thành phố Thái Nguyên cũng thông báo cho các khách hàng mua điện sinh hoạt, nắm bắt thông tin, phối hợp tốt với các bộ phận chức năng hoàn thành kế hoạch trên. Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Theo đó, ngành đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên về kiểm tra, đánh giá, đảm bảo chất lượng dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng ngân hàng câu hỏi về kiểm tra đánh giá với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 200 trên 248 trường mầm non tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh, đạt tỷ lệ 80,6%. Tổng số trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh là 25.710 trên 68.363 cháu, đạt tỷ lệ 37,6%. Đối với cấp tiểu học, toàn tỉnh có 210 trường tiểu học và 19 trường liên cấp có cấp tiểu học dạy và học chương trình tiếng Anh tự chọn 10 năm và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các trường tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho 24.512 học sinh lớp 3, đạt tỷ lệ 100%, và chương trình tiếng Anh 10 năm cho 52.473 học sinh lớp 4 và lớp 5, đạt tỷ lệ 99,9%. Toàn tỉnh có 39.846 học sinh lớp 1, lớp 2 được học tiếng Anh tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đạt tỷ lệ 84,3%, tăng 23,61% so với năm học trước. Chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Tối ngày 4 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá phối hợp với Công đoàn phường tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ. Tham gia chương trình có trên 200 cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc 13 chi hội khu dân cư và đoàn viên Công đoàn phường Cam Xá. Với sự tài năng và duyên dáng của mình, các ca sĩ, diễn viên quần chúng đã đem tới chương trình 16 tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại và đặc biệt là những tiết mục thể hiện truyền thống đoàn kết của dân tộc, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam. Với sự đầu tư dàn dựng công phu và tập luyện kỹ lưỡng, các tiết mục đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho người xem và tạo nên không khí vô cùng sôi nổi, hào hứng, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của phường ngày càng phát triển. Đây là hoạt động thiết thực, đợt sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, đồng thời cũng là dịp để các chi hội và cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn phường được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng thêm tình đoàn kết, từ đó tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Hướng tới kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 3 tháng 10, tại nhà văn hóa xã Phúc Xuân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Xuân tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, quê hương đất nước và con người Việt Nam. Tham gia chương trình có 280 diễn viên là cán bộ hội, hội viên phụ nữ của 8 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã. Chương trình có 16 tiết mục ca múa đặc sắc, giàu tính nghệ thuật, ca ngợi Đảng, quê hương đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Thông qua chương trình đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên phụ nữ và nhân dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, đồng thời lan tỏa hình ảnh hoạt động hội và đóng góp của hội viên phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Vừa qua, trường tiểu học Đội Cấn 2 tổ chức thi đấu giải cờ vua cấp trường, giải thu hút trên 60 học sinh đến từ các khối lớp tham gia. Các đấu thủ nhí có 25 phút để hoàn thành một ván cờ. Sắp xếp thứ hạng sẽ theo thứ tự ưu tiên từ điểm hệ số búc trô, tổng điểm đối kháng giữa các đấu thủ, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen. Nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Qua giải đấu nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các em học sinh yêu thích môn thể thao trí tuệ, được giao lưu học hỏi và thể hiện bản lĩnh thi đấu của mình. Qua đó để các em bộc lộ năng lực bản thân, giúp nhà trường phát hiện và bồi dưỡng tài năng cờ vua, hướng các em đến những giải đấu cao hơn. Qua đó tuyển chọn các đấu thủ có thành tích xuất sắc tham gia Hội Khỏe Phù Đồng cấp thành phố năm học 2023-2024. Ngày 4 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản chấp thuận phương án tổ chức giao thông phục vụ chương trình, giao lưu kết nối giới thiệu mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Theo đó, sẽ cấm tạm thời các phương tiện lưu thông trên phố Quyết Tiến, đoạn đường từ Nguyễn Du đến Hùng Vương, phường Trương Vương. Về thời gian, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến phố Quyết Tiến trong 4 ngày, từ 12 giờ ngày 5 tháng 10 đến 12 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo việc đi lại của nhân dân thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan kiểm tra hướng dẫn Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp mà nạn nhân đều là công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc trên đường phố. Rất không may là trong số đó đã có một công nhân tử vong. Điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông đối với những người làm công việc đặc thù ở những khu vực đông người, trên đường phố và vào đêm tối. Clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn giao thông tại khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc địa phận Tổ 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 4 tháng 7 cho thấy. xe ô tô tải mang biển kiểm soát 20C08969 do chị Đỗ Thị Kim Ngân, sinh năm 1995, hộ khẩu tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, điều khiển đi hướng thành phố Thái Nguyên, gang thép, đã đâm va với chị Ngô Thị Thả, sinh năm 1984, là công nhân môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, đang quét rác dưới lòng đường. Hậu quả, chị Thả được đưa đi cấp cứu. May mắn là chị không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Cũng theo phản ánh của người dân, cũng trên đoạn đường Cách Mạng tháng 8, vào khoảng hơn 22 giờ đêm ngày 10 tháng 7, một vụ tai nạn thương tâm khác lại xảy ra, cướp đi sinh mạng của chị Phạm Thị Hạnh, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tổ 10, phường Phú Xá, là công nhân vệ sinh môi trường đang quét rác trên đường. Chị Đặng Thị Kim Hoa, tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, một trong số những người có mặt sớm nhất tại hiện trường, cho biết.
Lúc ấy là nhà tôi là bắt đầu kéo cửa quấn xuống. Được lưng chừng gần xuống dưới chân thì tôi nghe tiếng huỵch một cái ngay cửa. Thì tôi mở cửa lên thì thấy coi như là cái xe máy nằm ngay cửa nhà mình. Nhìn sang bên kia một tí thì thấy có một bóng người nằm ở kia. Và ra chỗ cột điện thì thấy có một phụ nữ nằm ở đây, gục mặt xuống đây rồi. Thì ai ngồi đấy thì cũng đều thương xót với cô này. Vì là thực ra là cô đi bên dưới, bên phải đường. Cô đang làm công việc của cô ấy.
Hơn 2 tháng đã trôi qua, kể từ ngày chị Hạnh mất do tai nạn giao thông, nhưng nỗi đau dường như không thể nguôi ngoai trong lòng của chồng và các con chị. Anh Vũ Hoàng Sơn, chồng chị Hạnh cho biết, vợ mình đã gắn bó với công việc quét rác được hơn 20 năm. Bản thân gia đình cũng nhận thức được đây là nghề tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông do thường xuyên phải làm việc trên đường phố. Nhưng rồi nỗi lo lắng giấu kín ở trong lòng bỗng trở thành hiện thực nghiệt ngã, khiến anh bàng hoàng không tin nổi vào tai mình khi nhận tin vợ bị tai nạn. Anh Vũ Hoàng Sơn, tổ 10, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, chồng của chị Hạnh đau buồn nói.
Vợ đi đâu thì dắt xe ra tận sân, tận mép đường, nhìn đi khuất bóng rồi mới quay vào. Đây hàng xóm ai cũng biết. Mà anh bảo sao ông này ông lại cứ để ý vợ như vậy. Bởi vì mình yêu vợ, người vợ đấy, sống với mình bao nhiêu năm. Nó có rất nhiều cái kỷ niệm. Mà khi mất đi nó tạo cho mình hay cái cú sốc, một cái hững. Như là kiểu đang bước từ một cái mỏm núi cao xuống vực vậy. Đến hững kiểu dạng như vậy. Cảm tưởng là không sống được.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời gian qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có một số vụ va quệt tai nạn giao thông đối với công nhân môi trường. Trong đó có 2 vụ vừa qua là nghiêm trọng. Thực tế còn nhiều vụ va quệt nhẹ khác nhưng đã được hai bên tự thỏa thuận. Trao đổi với Thượng úy Triệu Công Đức, đội điều tra tổng hợp công an thành phố Thái Nguyên được biết.
Sơ bộ thì nguyên nhân dẫn đến cái vụ tai nạn này là do anh Cảnh điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, vi phạm điểm 22 điều 8 luật giao thông đường bộ và điều khiển xe mô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, vi phạm vào khoản 8 điều 8 luật giao thông đường bộ. Cụ thể là cái mức nồng độ cồn khi mà anh Cảnh này anh gây tai nạn tại hiện trường đo được là 1,688 mg trên lít khí thở, là cái mức vi phạm của anh Cảnh này vượt rất cao và gấp rất nhiều lần mức quy định cho phép. Đối với vụ việc mà liên quan đến anh Vũ Xuân Cảnh này, người điều khiển gây tai nạn ấy, thì chị Phạm Thị Hạnh này có mặc áo phản quang. Còn đối với vụ việc trước ấy, thì không mặc áo phản quang.
Ông Đỗ Trung Tốp, tổ trưởng tổ dân phố 5, phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên, đồng thời cũng là người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của chị Phạm Thị Hạnh, cho biết đoạn đường này cũng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Ông Đỗ Trung Tốp, tổ trưởng tổ dân phố 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Hôm đấy tôi chứng kiến và bà con nhân dân cũng có những cái ý kiến là có một cái cột đèn hiện tại bây giờ là không đủ có ánh sáng để chiếu sáng cái khu vực này và không thấy sáng. Thì không biết là do coi như là cắt điện hay là do về lỗi kỹ thuật mà hiện tại là cái cột đèn ngay cái chỗ ngã tư rẽ là không sáng. Thì ở góc độ tổ dân phố là và bà con nhân dân là đề nghị là coi công ty đô thị thành phố nên khôi phục cái ánh sáng ở đây là một. Cái thứ hai nữa, nếu như có cắt điện luân phiên thì tôi thấy rằng là coi những cái khu vực mà cần coi cắt thì nó không cái hệ số an toàn về giao thông là nó phải đảm bảo. Còn nếu như cắt điện luân phiên mà cắt ở cái khu vực ngã tư thường xảy ra coi những cái tai nạn, vụ tai nạn thì tôi đề nghị là có lẽ cũng không nên cắt điện chiếu sáng.
Được biết, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên hiện có trên 500 cán bộ, công nhân viên. trong đó có 350 người, hầu hết là lao động nữ, trực tiếp làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với đặc thù nghề nghiệp là thường xuyên lao động ở trên đường phố, nơi có nhiều phương tiện đi lại, đặc biệt là vào dịp lễ Tết, nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc chi nhánh môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên nói.
Trong những hôm qua thì chúng tôi thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo đầu tư những cái trang thiết bị bảo hộ lao động cũng như là những cái biển cảnh báo cảnh giới tốt nhất cho người lao động. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ chỉ đạo những cái công tác cũng như là cán bộ ở các phòng ban cũng như là các đồng chí đội trưởng tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là vào những buổi tối.
Lãnh đạo công ty nói là một chuyện, còn trên thực tế, theo quan sát của phóng viên, mặc dù đã được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động, nhưng hầu hết công nhân chỉ mặc đồ bảo hộ, còn các thiết bị cảnh báo khác không được sử dụng và phát huy hiệu quả. Một công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cho biết.
Ngoài cái áo phản quang thì hội chị có cái gì để cảnh báo nữa không?
Có biển.
Có biển?
Có biển, nhưng mà là làm sao mà khách biển đi theo được. Ví dụ bọn chị đặt biển ở đây thì bọn chị làm tiếp đến đằng kia cơ. Khách theo thì có mà cả ngày cả đêm không xong.
Từ những vụ tai nạn giao thông trên, thiết nghĩ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cần phải đánh giá lại việc trang bị các kiến thức, kỹ năng và các phương tiện để đảm bảo an toàn cho công nhân khi thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp công nhân vi phạm các quy định về an toàn lao động. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Đào Đình Huệ, đội phó đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên nêu quan điểm.
Đối với lực lượng cán bộ nhân viên công nhân vệ sinh môi trường khi mà làm việc trên đường thì theo quan điểm của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự của chúng tôi thì trước hết là cần phải mặc đầy đủ trang phục bảo hộ, quần áo và mũ và phải có áo phản quang đầy đủ. Và đặc biệt là đối với áo phản quang thì phải đảm bảo sáng rõ, có thể nhận diện dễ dàng từ xa. Thứ hai là khi mà làm việc trên đường, nhất là làm việc ban đêm thì nên bố trí đầy đủ hệ thống chóp cọc tiêu phản quang, biển cảnh báo và có thể là đèn tín hiệu, báo hiệu cho người khác. Thứ ba là cần phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, như là đi đúng phần đường, làn đường, không kéo đẩy xe đi ngược chiều. Khi mà kéo đẩy xe rác thì tránh chất rác quá đầy làm che khuất tầm nhìn.
Có thể nói, với đặc thù nghề nghiệp, công nhân vệ sinh môi trường luôn phải đối diện với những nguy hiểm rình rập trong quá trình lao động. Thực tế, những vụ tai nạn giao thông vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của những người đang ngày đêm làm công việc giữ sạch đường phố. Một công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên nói.
Thật ra nếu mà nói rồi, chị em nào cũng lo. Vì là thứ nhất là cái tính mạng, sau đó liên quan đến tất cả mọi thứ rất chi là nhiều. Thế nên là chị em cố gắng là thứ nhất là động viên nhau mà cố gắng để hoàn thành tốt cái công việc mà mình đã đảm nhận, làm được góp phần nhỏ bé của mình cho cái thành phố mình ngày mà xanh sạch đẹp hơn. Nữa là lưu ý, cố gắng lưu ý thận trọng hơn tất cả trong mọi công việc mình đi làm.
Đảm bảo an toàn giao thông cho công nhân vệ sinh môi trường là điều hết sức cần thiết. Nhưng để làm được điều này, ngoài sự quan tâm của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, đòi hỏi mỗi công nhân cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân khi làm việc ngoài đường. Cùng với đó, các đơn vị chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường kiểm tra những trường hợp công nhân vệ sinh môi trường sử dụng phương tiện xe tự chế để làm việc vì không đảm bảo an toàn. Xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn. Ngoài ra, đảm bảo điện chiếu sáng trên đường phố vào ban đêm cũng là vấn đề đáng được quan tâm nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động. Thiết nghĩ chỉ khi có các giải pháp đồng bộ như vậy mới góp phần hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông đối với công nhân vệ sinh môi trường, những người đang ngày đêm thầm lặng giữ cho đường phố, đô thị của Thái Nguyên ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện, 13 tháng 10 năm 1903, 13 tháng 10 năm 1903, 13 tháng 10 năm 2023. Hai lớn, những đóng góp quan trọng của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 1. Đồng chí Lương Khánh Thiện, tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ Cộng sản Trung Kiên, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, tận mắt chứng kiến cuộc sống khổ cực của nhân dân dưới ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân phong kiến, đã giúp cho người thanh niên Lương Khánh Thiện sớm hình thành nhân cách, nghị lực và lý tưởng cách mạng cao đẹp. Trong thời gian học trường kỹ nghệ thực hành Hải Phòng, đồng chí đã tích cực tham gia các phong trào đấu tranh yêu nước của học sinh. Sau khi thôi học trường kỹ nghệ thực hành Hải Phòng, tháng 3 năm 1926, đồng chí Lương Khánh Thiện vào làm thợ cơ khí tại nhà máy sợi Nam Định. Tại đây chứng kiến cuộc sống của công nhân, người lao động bị giới chủ vắt kiệt sức, cơm không đủ ăn, ốm đau, bệnh tật không có thuốc thang. Đồng chí đã vận động công nhân thành lập hội tương tế, hội ái hữu để đoàn kết, thống nhất, đấu tranh đòi quyền lợi và giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn về đời sống. Đồng chí luôn đi sát với công nhân, tuyên truyền giáo dục để họ nhận thức nguồn gốc sự áp bức bóc lột dã man. Năm 1927, đồng chí Lương Khánh Thiện được kết nạp Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1928, đồng chí trở lại Hải Phòng, thực hiện chủ trương vô sản hóa ở nhà máy sợi, nhà máy chay. Đồng chí đã tích cực đưa lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vào các phong trào yêu nước, nhất là phong trào công nhân, nông dân và học sinh. Xây dựng cơ sở quần chúng, vận động thu hút công nhân tham gia tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, hướng tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi được kết nạp vào chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Hải Phòng, tháng 4 năm 1929, đồng chí Lương Khánh Thiện được phân công phụ trách cơ sở nhà máy chay và trực tiếp lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện lao động và đời sống. Các cuộc bại công của công nhân kéo dài hàng tuần và được hưởng ứng rộng rãi trên địa bàn Hải Phòng, buộc giới chủ phải chấp nhận nhiều yêu sách của công nhân. Lo ngại sự bùng phát của các cuộc đấu tranh, bại công, nên chính quyền thực dân lùng bắt những người lãnh đạo phong trào công nhân, trong đó có đồng chí Lương Khánh Thiện. Tháng 6 năm 1929, đồng chí Lương Khánh Thiện bị địch bắt, đưa về giam ở nhà lao Hải Phòng. Địch đã dùng mọi thủ đoạn, hình thức tra khảo, đánh đập đồng chí, nhưng không thể khai thác được gì. Ngày 20 tháng 6 năm 1929, chính quyền thực dân Pháp đưa đồng chí Lương Khánh Thiện về sự ở tòa đề hình tại thị xã Kiến An và kết án 2 năm tù giam, 5 năm đi đày biệt xứ. Đồng chí Lương Khánh Thiện và các chiến sĩ Cộng sản đã biến phiên tòa thành diễn đàn vạch trần tội ác của thực dân Pháp, đồng thời tuyên truyền chủ trương của Đông Dương Cộng sản Đảng là đánh đuổi đế quốc, lật đổ chế độ phong kiến, giành độc lập dân tộc, tự do, dân chủ cho nhân dân. Ngày 29 tháng 1 năm 1931, chính quyền thực dân Pháp đã mở phiên tòa kết án đồng chí Lương Khánh Thiện, mức án khổ sai trung thân, đưa về giam ở nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Để chờ ngày đưa đi đầy nhà tù Côn Đảo. Trong nhà tù Hỏa Lò, đồng chí Lương Khánh Thiện luôn là người đi đầu đấu tranh dũng cảm, kiên quyết, vận động anh em đấu tranh đòi cải thiện chế độ lao tù hà khắc, xây dựng một số tổ chức quần chúng như lao tù hội, hội đồng thập tự, ban trật tự, để tập hợp quần chúng tuyên truyền đấu tranh cách mạng. Trước tinh thần đoàn kết và đấu tranh có tổ chức, nề nếp của các chiến sĩ Cộng sản, phía địch phải dần nhượng bộ. Tháng 7 năm 1931, đồng chí Lương Khánh Thiện và nhiều tù nhân chính trị bị địch đưa đi đầy ở nhà tù Côn Đảo, bị giam ở Banh Hai cùng với các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Hạ Bá Cang, Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Cử, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Văn Linh. Đồng chí Lương Khánh Thiện cùng với những chiến sĩ Cộng sản đã biến nhà tù Đế Quốc thành trường học cách mạng, tổ chức học tập nâng cao kiến thức, lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, truyền bá chủ nghĩa Cộng sản. Trước sự hà khắc đầy ải của nhà tù Côn Đảo, những người tù chính trị ở Banh Hai quyết định kêu gọi anh em đoàn kết, thống nhất, đấu tranh đòi cải thiện chế độ nhà tù, đòi một số quyền tự do dân chủ tối thiểu, đồng thời mở các lớp học trong tù để nâng cao trình độ văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho anh em, tạo niềm tin vào cách mạng, dựng vững ý chí chiến đấu. Ban lãnh đạo Trung toàn Banh được thành lập, đồng chí Lương Khánh Thiện được bầu vào ban đại diện tù nhân Banh Hai. Những năm tháng trong địa ngục trần gian nhà tù Côn Đảo, đồng chí Lương Khánh Thiện và các đồng chí của mình không chỉ đấu tranh với bọn cai ngục mà còn đấu tranh với những người tù Quốc dân Đảng. Đồng chí đã trực tiếp cảm hóa, thu phục được nhiều người tù Quốc dân Đảng tham gia cách mạng. Trước mọi thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ và tra tấn dã man của kẻ thù, đồng chí Lương Khánh Thiện luôn giữ khí tiết kiên trung, bản lĩnh chính trị vững vàng, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết. Qua thực tiễn đấu tranh gian khổ trong lao tù đã giúp đồng chí trở thành một trong những người lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng. Năm 1936, chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền, phong trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ ở Đông Dương phát triển mạnh mẽ, buộc thực dân Pháp phải trả tự do cho các tù nhân chính trị. Tháng 9 năm 1936, đồng chí Lương Khánh Thiện được trả tự do và bước vào chặng đường đấu tranh mới trong cuộc đời hoạt động cách mạng. Trở về Hà Nội, từ cuối năm 1936 đến năm 1937, đồng chí Lương Khánh Thiện cùng tập thể Sứ ủy Lâm Thời và Thành ủy Hà Nội đã tích cực lãnh đạo các phong trào dân chủ, dân sinh. Hàng loạt các cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân Hà Nội diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ, nhằm mục tiêu đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, đòi lập nghiệp đoàn. Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân ở các địa phương khác ở Bắc Kỳ cũng nổ ra mạnh mẽ. Tiêu biểu là cuộc tổng bãi công của công nhân mỏ Hồng Gai, Cẩm Phả, 30.000 người tham gia. Công nhân may Hà Nội, hơn 2.000 người tham gia. Công nhân nhà máy tơ Hải Phòng, 3.000 người tham gia. Các cuộc đấu tranh đình công của công nhân ngày càng có quy mô, tổ chức chặt chẽ và thu được nhiều thắng lợi. Đồng chí Lương Khánh Thiện còn tham gia lãnh đạo các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng ủng hộ, đưa người tham gia tranh cử vào Viện Dân biểu Bắc Kỳ tháng 1 năm 1937 và đã trúng cử với số phiếu cao. Đấu tranh nghị trường, đặc biệt trong việc tổ chức cuộc meeting kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động tại khu Đấu Xảo Hà Nội nhằm biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân và nông dân. Trên cương vị Ủy viên Thường vụ Sứ ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lương Khánh Thiện đã đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo tập hợp lực lượng quần chúng tham gia. Cuộc meeting đã thu hút 25.000 người tham gia, gồm công nhân, nông dân, tiểu thương, học sinh, nhà báo, nhà văn, tạo sự tưng bừng khí thế cách mạng, công khai có tổ chức. Các bài diễn văn phát biểu đã công khai vạch trần những chính sách bóc lột tàn nhẫn của chính quyền phản động thuộc địa, đòi quyền tự do dân chủ, ban hành luật lao động, giảm thuế, chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình. Tháng 1 năm 1941, trên đường đi công tác để nắm tình hình, chỉ đạo phong trào công nhân ở Hải Phòng, đồng chí Lương Khánh Thiện bị địch bắt. Trước mọi cực hình tra tấn liên tục của kẻ thù, đồng chí vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất. Biết không thể khuất phục được đồng chí Lương Khánh Thiện, ngày 1 tháng 9 năm 1941, thực dân Pháp đã sự bắn đồng chí tại chân núi Áng Sơn, Kiến An, Hải Phòng. Hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí Lương Khánh Thiện là hiện thân tiêu biểu của tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cống hiến trọn đời cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và hạnh phúc của nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.